Có lẽ nào điều mơ ước lớn nhất của cuộc đời của bà đã trở thành sự thật. Cái mơ ước giản dị như cùng mọi người mẹ bình thường, nuôi con khôn lớn, học hành thành tài và cuối cùng xây dựng cho con một mái gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc, bà hạnh thở dài. Hai chữ đó với bà như ở ảnh của ông nước trên sa mạc. Cái mặt nước lung linh đầu tiên không bao giờ mới đến được trên đôi mắt trắng váng của kẻ sắp chết từ một vùng cát nóng. Có khi nào tôi đến được nơi ông đảo mang tên hạnh phúc? Cái câu hỏi cứ hoang mang trong trí bà từ ngày những biến cố hỗn dồn dập phủ vấn đời bà như cơn lốc lớn. Cái tang đầu tiên đến với gia đình bà là cái chết của bé Thúy, đứa con gái út. Người lính Mỹ say rượu lấy xe GMC tông vào con bé khi nó đang trên đường đi học nghề. Bà hãy giữ sự theo bánh xe tang, nên dù những tên lính Mỹ đã đặt chân vào miền thủy dương khắc chắn của bà không muốn. Rời Nha Trang, ông bà ra Huế. Hai năm sau, Tết Hổ Thân 1968, nguồn dung là tiếng đạn diền vang thay cho tiếng pháo. Cơn ngỡ ngàng ban đầu qua đi nhằm chữa cho sự kinh hoàng. Ông giáo hạnh vốn hiền lành và nhút nhát, quyết định cứ trú ẩn trong nhà chứ.
Đạm mày tử thế, đứng đường nào mà đi.
Hồi năm Tết, có tiếng gọi của lão tánh tại xích lô xóm trong. Nghe tiếng người quen, bà mới dám ra mở cửa. Lão tánh, tay đeo băng đỏ, theo sau là hai tên bộ đội mặt còn lâu chuyện. Lão bô bô,
tiểu bác sĩ người đang nghe đẹp.
Mặc những tiếng kêu khóc của bà và con bích, bọn chúng sụp vào hầm trú ẩn, lôi ra ông hạnh nhợt nhạt như tổ lá chuối và dẫn hơn thằng Thanh, thằng Tuyền, khi ấy mới chỉ 15-16 tuổi đi theo. Bà chờ đợi, bà hy vọng, bà cầu khẩn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Ba cha con vẫn hiền biệt không một tin tức. Có lúc bà mong sao cho trái quả tiễn hay quả bom của bên nào cũng được rớt chính căn nhà cho xong đi tất cả. Nhưng ở lúc để ta mong chết, ông trời lại ngày mặt đi. Vô hình ba tuần lễ Huế nằm trong tay cộng sản, thành phố được giải tỏa. Căn nhà bà bị phạt một góc mái nhưng vẫn đứng vững giữa chung quanh là mãi giờ lần đổ nát. Người thì nói bà may mắn quá, kẻ lại chiếc lưỡi cho lũ bất hạnh về sự mất tích dùm con của bà. Giờ những nấm mồ thực thể được khai quật. Cả tháng trời, bà lê lết theo đoàn người đến từng cái hầm để tìm xác chồng con. Cái hy vọng mỏng manh cuối cùng cũng tiêu tan khi giữ ba cho con được tìm thấy vùi sập tại hai hầm chôn xác khác nhau. Ngày làm lễ tống táng cho chồng con, bà hãy không còn ý thức được mình còn sống hay đã chết. Và tiếng đập lao xa quanh bà như từ ở cõi giới nào đó về. Bà nhìn bầu trời xuân của Huế đang trì dưỡng nước. Trên bước đi, bà tự hỏi: tôi đi đâu? Chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Có lúc, bà tưởng như trong buổi tức sâu, cô mơ thẹn thùng nề nề, sự bỗng hợp trên con đường về nhà chồng. Bà chợt nhìn nụ cười. Nhưng rồi những tiếng kêu khóc chung quanh cái bà quay về thực tại. Và cũng nhớ chị. Đôi mắt bà ngoan như một người dần dưng. Chuyện gì vậy? Phải đến khi ba cái quan tài được hạ xuống ra lỗ huyệt song song, và như người ra khỏi cơn hồn ngu. Và lao xuống một huyệt mộ. Tiếng khóc bây giờ mới bật ra. Tuyên ơi, con ơi. Như bàn tay đã tạt trở lại, bằng nghe tiếng mình thất thanh như của người lạ. Em muốn thua anh, mẹ thua các con.
Mẹ không bỏ các con đâu. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con.
Con nào? Bà hãy ngơ ngác nhìn sang. Con biết ôm chặt mẹ đúng không?
Mẹ đừng bỏ con.
Bà hãy giật tỉnh. Đúng rồi, bà vẫn còn một đứa con. Vẫn còn một sự nghi rằng của cuộc đời sống mà bà không có quyền chạy trốn. Bà cũng xuống tay con, nhưng nó là chỗ dựa cho bà, chứ không phải bà là điểm tựa của nó. Và bà biết, bà phải sống. Năm 1970, Bích sửa soạn lên đại học. Bà quyết định rời Huế vào Sài Gòn cho con có nhiều cơ hội lựa chọn ngành học. Những nỗi đau của bà một phần theo thời gian lắng dần. Phần lớn khác, sau sự hiếu hạnh của Bích, đã giúp bà tìm lại được sự sống. Bích thương mẹ, thông minh và chăm học, nên đã đỗ vào được trường nha. Thôi thì ông trời cuối cùng còn có mắt. Bà tự an ủi như vậy. Chỉ tội cho Bích vì nó không có một nhan sắc xinh đẹp hoặc ưa nhìn như con người ta. Bích sống thu kín, tránh né vào đám đông, ngay cả những buổi tiệc tùng của bạn bè cùng lớp. Bà biết nó nhiều mặc cảm nên cố gắng che giấu con về mặt đức hạnh. Bà dùng câu của người xưa, cái nét đánh chết cái đẹp, để tạo niềm an ủi cho con và cho chính bà. Mọi điều dạy dỗ của bà không phải là không có kết quả. Bích ăn nói khéo léo, ngọt ngào. Bích nấu ăn không thua một người nội trợ đảm đang. Bà hy vọng ngày nào đó sẽ có một người con trai đàng hoàng nhìn thấy những cái đẹp tự tâm của con gái bà, đến với nó, mang cho nó tình yêu và hạnh phúc như giấc mơ của mọi người con gái. Năm 1974, do sự giới thiệu của một người bạn, bà Hạnh mua được căn nhà nhỏ xây thêm bên cạnh những dãy nhà chính của khu cư xá Sĩ Quan Chí Hòa. Bà mở một tiệm tạp hóa nhỏ, bán những thứ lặt vặt cần thiết cho những bà nội trợ lẫn những đứa con biết. Bích đã lên đến năm thứ tư và chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Bà Hạnh rộn ràng chuẩn bị và phương tiện cho con bước vào đời. Bà âm thầm đi tìm địa điểm cũng như hỏi xem giá cả của những máy móc trang bị cho một phòng mạch. Bà hân hoan trước một tương lai vững chắc mở ra cho con gái. Hạnh diện vì chỉ với đôi tay đơn độc yếu đuối của một người đàn bà và đã nuôi dạy con em người. Nhưng cuộc đời không phải như một bức tranh đường quê ấy mà. Cuộc đời luôn có những bất ngờ không ai dự liệu được, như con người chỉ là món đồ chơi cho bàn tay tạo hóa. Biến cố 1975 được chuyển xuống miền Nam đã là cơn bão lớn tàn phá, thổi tung, hủy hoại tất cả một cuộc đời. Khu cư xá Sĩ Quan bà ở là điển hình thê thảm cho sự đổi đời đó. Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách cải tạo khoan hồng và nhân đạo của chính phủ và nhân dân Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Lâm thời miền Nam Việt Nam, bao nhiêu ưu tứ, tá, quý, bố của con cùng khăn gói vào những trung tâm để học tập cải tạo 10 ngày hay một tháng như những lời kêu gọi trên truyền thông và báo chí. Sự nghiêm chỉnh chỉ ở một phía, hay những người sĩ quan đã đi và không biết ngày nào trở về. Những người đàn bà một thời nghiêm trọng đài cát, mặc bụi, đổi hết áo dài thành áo hồ ba, hàng lũ bước xuống cuộc đời với đủ mọi màu nè ngược xuôi. Bích cũng phải tạm ngưng việc học chuyên môn để học chính trị cùng tham gia mọi công tác lao động do trường đề ra. Anh chỉ còn biết thở dài. Bà không còn nhìn thấy điều gì ở tương lai của Bích cũng như của đất nước. Có lúc bà có ý định vượt biên như biết bao những người thầm thì muốn anh người ta biết cho bà. Nhưng những tin tức bị chết chóc, hải tặc lại khiến bà chần chừ, không dám đặt cuộc đời hai mẹ con vào canh bạc mới. Thôi thì để mặc cho ông trời đại đưa. mà buông xuôi mọi điều cho số mệnh.
Sau một thời gian dài của những giáo trọng mới, trường nha chờ việc học chuyên môn cho sinh viên. Bích tốt nghiệp vào mùa hè năm 1977. Bà Hạnh không còn nuôi được như những ngày bà đã gửi tương lai cho con khi xưa. Tương lai con là đã không còn trong tay bà, mà là không sự đều được của cả một vùng núi. Một cái gọi là nhu cầu của cách mạng, Bích buộc đưa về một lượng thanh niên xung phong thành phố. Theo những chuyến công tác của lực lượng, đến nơi những người trẻ thanh niên xung phong đóng quân để làm công tác y tế. Bích đã quen Huy do những chuyến công tác này. Huy là dược sĩ, ngôi trường một năm trước đó. Huy trắng trèo, cao ráo, đúng như tiêu chuẩn của câu thầy nữ mà người ta thường dùng. Đẹp trai, con đẹp đầu, học giỏi. Bố Huy là trung tá, và ông cũng đang bất phục đâu đó nơi một trại cải tạo miền Bắc. Gia đình Huy có đến 6 anh em, và Huy là con trưởng. Sau cách mạng, Huy chưa khóc nhìn mẹ, từ một người đàn bà xinh đẹp, gần như cả cuộc đời, và biết quen thuộc trong bốn bức tường gia đình. Này hấp hấp theo những ngày ngược xưa ngày trời trời. Huy bắt được chiếc tự vương cuộc của mình. Long An chưa đủ cho tự thiên hình của chính mình, nói chi đến mức đó mẹ. Huy thường và ở dưới tâm trạng đó, đang được bắt gặp một mối buồn khác thì xa cách với cuộc đời hơn cả chính Huy. Lúc đó, Bích thầm lặng, Bích thư kính, Bích được trở thành một con người sinh động khi tiếp xúc với bệnh nhân. Những lúc ấy, Bích thật cần thiết. Bích dịu dàng giải thích cùng bệnh nhân về chuyên nguyên nhân của cơn đau. Và hai cái lẽ của Bích là việc thật nhẹ nhàng với nụ cười như người chuyên môn. Nhưng những người con gái luôn tìm đủ một cách để lôi kéo sự chú ý của Huy. Sự yên lặng của Bích khiến Huy lại tìm thấy một cảm giác vui mừng, thật cần thiết trong cơn biến động của đời sống. Bích biết lớn nha, Bích chia sẻ được với anh những điều không hiểu sao cái thật khó nói cùng người khác. Nên Bích, Huy không còn nhìn thấy ý vô kịch, vụn vời, dường như ông trời đã đặt mình trên khuôn mặt người con gái. Mà chỉ còn êm ái cái nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, nụ cười con trẻ của Bích. Huy lại nhớ đến tựa đề cuốn truyện của nàng con ngoài thảo anh đã đọc sơ sơ, cũng được giảng tương trời. Huy không hiểu mình có yêu thích hay không, nhưng bên cạnh Bích, cảm giác tình thân và đã thích anh cũng đủ lắm tương trời. Riêng Bích, cô biết cô yêu Huy nhiều lắm. Huy là một con trai đầu tiên không nhìn to và đứng mắt tự nhiên. Huy đến với Bích tự nhiên, nhưng Bích cũng là một con gái xinh xắn, trong biết bao cô gái xinh xắn đang ngay quanh cô. Bích không dám mơ đến chuyện được yêu yêu. Cô tự nhìn thấy những khô kém của mình, và cô vượt hồi mong anh ấy cứ đối xử với cô, và những thương tình của cô đang được xóa. Đến đầu tiên, cô khóc lặng lẽ cho cái hạnh phúc nhỏ nhoi, mong manh đó của chính mình. Đến bao giờ Huy sẽ chán cô? Cuộc thực đến ngày Huy sẽ không còn muốn biết cô như một người bạn, sẽ không còn nhìn thấy Huy, không còn nghe tiếng nói Huy, sẽ tìm Bích để nói lên đường tới. Nhà là hỏi thăm về tình cảm hai nhà, mà muốn mắt nhẹ trắng long lanh một niềm hy vọng. Bích thì ngập người, không còn là mẹ con mẹ à, anh ấy tốt với con lắm. Từ khi khám phá ra Bích của một cô gái má, từ tối rạng rỡ Huy thường ghé chơi, căn nhà nhỏ quạnh quẽ của hai mẹ con chừng như được thắp sáng ánh lửa hạnh phúc. Bà hạnh hy vọng, bà hy vọng. Mẹ,
tiếng gọi mệt ngừng của Bích kéo dài trong hồi hiện tại. Và quay lại, Bích thở Huy đã đứng sau lưng bà từ lúc nào. Tiếng Bích Bích sợ dữ.
Hôm nay của con ra quán con được ăn uống bò.
Trời đang mưa lạnh, chuyện mồm với anh hãy quá bác.
Huy vui vẻ biết mồm. Bà hãy ngần ngại nhìn cơn mưa vẫn đang thả vào đám xoài. Ảnh hưởng của cơn bão lớn miền Trung thổi vào từ mấy hôm nay. Mưa thế này cứ ở nhà ăn cơm dưa leo với thịt món xào ớt cho sướng. Biết đúng điều.
Ngày mai con lại phải đi công tác rồi. Mẹ cho con lo túi tiền lên lấy đi mà.
Bà Hạnh và Huy cùng thì cười. mà ta nói thêm một câu khuôn mẫu của mọi bà mẹ trên thế giới. Đi về sớm nghe con phải rửa sọi mai lên đường nữa chứ.
Mẹ đừng lo, bà em lấy áo mưa một chút nhanh đi.
Bà Hạnh công yếu nhìn hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp xa vời. Bà vào trong, tắt đến nhanh lên bàn thờ chồng con, thì thầm là hứa miệng cho biết. Ngày mai, biết là phải đi công tác, đâu tại kinh thứ bảy, huyện U Minh Thượng hay Hà gì đó. Nghe nói từ bến tàu rạch sỏi của thị xã Việt Giã, con phải đi dò dọt tới 5 tiếng đồng hồ mới tới nơi thanh niên xung phong đóng quân. Và nhìn ra ngoài trời, cầu cho cơn bão mau tan đi. Người khách cuối cùng vừa rời cửa tiệm, bà Hạnh mệt mỏi kéo tấm đít sức về nặng. Nhìn màn đêm âm u với cơn mưa đã bước sang ngày thứ tư, cơn bão vẫn còn hoành hành miền Trung và miền Nam, tiếp tục hứng chịu ảnh hưởng của nó. Không biết con Bích có chịu được đó không? Tháng qua Huy đến đưa Bích về bến xe đò miền Tây. Nhìn Huy đặt xe chở Bích lướt thướt như trong mưa, bà Hạnh thật cảm động, thương hai đứa vô cùng. Đời vẫn còn là người tình người, bà nghĩ thầm. Bà Hạnh để thức và nén nhang cho chồng con như thói quen và vẫn làm cho bữa ăn tối. Bà vừa ngồi xuống bàn thì có tiếng đập cửa dần dần.
Bà Hạnh!
Tiếng Huy kêu to gấp rút. Bà Hạnh hốt hoảng chạy vội ra. Tấm lít xót chừng như nặng ngàn cân dưới đôi tay lõng cóng của bà. Huy bước chân vào nhà, khuôn mặt nhợt nhạt. Bà Hạnh không còn tin ở đôi tay mình.
Tấm Huy! Huy!
Hãy bất tích nữa. Như thường tay, thường từ ngày nào. Bà Hạnh chóng váng và ngã xuống.
Có những nỗi bất hạnh tự ấm đã mang đầy đủ tính thức từ kia trực mà không cần đến bất cứ cũng không có gì. Những bất hạnh mà bà Hạnh đánh vượt đã đến mức tập thường cho một tập người. Nếu tôi là bạn, có lẽ tôi đã nói chuyện đúng vững trước cái tàu nhắm nghẹt mình của đất mình. Nước tích là từng giấy hai ngày sau đó, trôi tóc vào đám vườn công thơ. Đám tan đích mà cửa hàng rất trần thường. Cô tan chậm chậm thét là dàn nhiều tháng tâm của đám tích mặt cô thiết. Bà Hạnh trở lệ cho cái tay sức của hơn người bà cô. Bà ngồi xe đưa cho một cuộc sống nắng rất đẹp. Những ngày bão đã qua, nhưng bão đã chưa từng bao giờ đi được. Như bão đã chưa từng bao giờ được gì cả chục con người trẻ thương như cô. Bà Hạnh được một người cháu gái bằng con, tấm ấm người có cửa hàng tạp hóa. Còn đời vẫn tiếp tục cho người về mặt người thả. Cảm ơn. Chương đọc truyện đêm nay có câu chuyện dành thời mọi người tác giả Trần Hương. Xin mời quý vị lắng nghe chương trình này thật đẹp hơn.
Thank you.
Thank you.